dân Chúa trời, vui mừng chiến thắng khai hoàn hân hoan trong về Bethlehem với nguồn lòng thành.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã quy tụ chúng con lại với nhau một cách trực tuyến, và chúng con đã cố gắng sắp xếp tất cả mọi sự để có thể quy tụ lại với nhau đây quanh bàn tiệc lời Chúa để hoan hưởng những gì Chúa muốn tỏ ra cho chúng con, mà chúng con cảm thấy chúng con cần phải đi sâu vào mầu nhiệm của Chúa, để nhờ đó chúng con mới có thể cùng với giáo hội cử hành những mầu nhiệm trong phụng niên. Và đây là một mầu nhiệm Chúa Nhật này giáo hội muốn cho chúng con cùng giáo hội cử hành, đó là mầu nhiệm hiển linh, Chúa hiển linh nơi lễ ba vua. Xin Thánh Thần Chúa là thần chân lý dẫn chúng con vào tất cả sự thật, để nhờ đó chúng con nóng lên trong tâm hồn chúng con và chúng con sốt sắng cử hành mầu nhiệm Chúa hiển linh với giáo hội và với nhau. Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa trong thời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô đã sinh hạ. Họ tâu vua rằng: Tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Herode ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường và cười như sao họ xem thứ ở đông phương mà đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộc báo đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa mới nghe được giáo hội chọn cho lễ ba vua, và không còn bài phúc âm nào khác, bộ phúc âm bốn cuốn bằng cái bài này, bởi vì nó trực tiếp liên quan đến các vị mà chúng ta gọi là ba vua. Nhưng mà thật sự ở trong này chúng ta vừa mới nghe xong nó là mấy nhà đạo sĩ thôi. Thì chúng ta thấy mấy ở đây là mình suy ra là ba. Cái thứ nhất là đạo sĩ thôi chứ đâu có phải là vua. Thánh Matthew cho chúng ta biết là mấy cái vị này nè, từ đâu tới? Từ Đông Phương. Mà Đông Phương á là ở phía phía đông của nước Do Thái đúng không? Bởi vì các vị tới Jerusalem mà. Vậy thì chúng ta hãy nhìn lên bản đồ, chúng ta sẽ thấy được nước Do Thái đó là ở cực tây của Á Châu. Có nghĩa là cái nước cuối cùng của Á Châu á là cái nước Do Thái đó. Nó sát với Địa Trung Hải. Và vì thế nên ở tay phải, nghĩa là về phía đông á, cái nước đầu tiên sát với lại nước Do Thái đó là nước Jordan. Ở phía bắc của nước Do Thái đó là nước nào? Là nước Lebanon và nước Syria. Rồi sau đó tiếp theo thì là nước Iraq. Tới Iraq xong rồi tới Iran. Đấy là sáu nước, nước thuộc về gọi là Trung Đông. Sáu cái nước đó là Do Thái này, xong rồi tới Lebanon này, rồi tới Syria này, rồi tới Jordan, Iraq, Iran. Rồi sáu nước chính yếu của gọi là chúng ta vẫn gọi là Trung Đông đó, đó là sáu nước đó đó. Thì chúng ta thấy phía đông đó là có nước Jordan, rồi có nước Iraq, rồi có nước Iran. Thì không biết có phải mấy vị này từ ba cái nước đó không? Chúng ta không biết, nhưng mà rõ ràng là có mấy đạo sĩ từ Đông Phương tìm đến Jerusalem. Mà chúng ta thấy được là ba cái nước đó. Thì chúng ta suy là mấy cái vị đó là từ ba cái nước này. Và không biết là ba vị này cùng một nước hay là ba nước khác nhau. Chúng ta không có biết đúng không? Nhưng mà tại sao mà nói là ba mà không nói là mấy? Tại vì căn cứ vào, các anh chị có để ý cái gì không mà nói ba? Căn cứ vào cái gì? Ba đó, ba cái món quà, thấy không? Vì thế mới gọi là ba. Chứ ở trên này nói là mấy à? Cho tới khi có mấy món, ba món quà đó thì chúng ta mới suy ra là ba người khác nhau. Suy ra thôi, nhưng mà không biết là có thể có người có hai món. Nhưng mà mình cứ cho là ba đi, bởi truyền thống là ba rồi thì mình cứ ba đi. Thì ba món quà này ba vị khác nhau thì nó có lý hơn là một vị mang hai món. Rồi cái gì nữa? Ba vị ở ba cái nước đó. Nhưng mà nếu mà ba vị ở ba nơi khác nhau rồi cùng đi đến mà cùng tới Jerusalem một lúc, thấy không? Ba vị cùng tới Jerusalem một lúc nè, trong bài này cùng tới Jerusalem, và lúc bây giờ là cái ngôi sao lạ đó nó biến đi tới Jerusalem, là tự nhiên cái sao ngôi sao lạ nó biến đi. Sau khi mà từ Jerusalem ra đó thì nó lại xuất hiện và nó dẫn tới cái chỗ vua dân Do Thái mới sinh. Và chúng ta thấy là các vị ở xa chứ không ở gần nha. Gần nhất là Jordan, nếu chúng ta suy có một vị ở Jordan, một vị ở Iraq, một vị Iran. Mà vị Iran là xa nhất, xong rồi tới Iraq, rồi tới Jordan. Thì mình cứ cứ suy như vậy đi. Ba vị, mỗi vị đều đại diện cho một nước. Nhưng mà vị ở gần chắc phải đến Jerusalem sớm chứ. Mà tại sao bằng Iran xa như vậy? Thì theo em nghĩ là ba vị này đó nhìn thấy ngôi sao lạ khác giờ nhau, khác thời điểm nhau. Có thể Iran á là xa nhất do đó nhìn thấy trước, sau đó tới Iraq nhìn thấy sau, rồi tới Jordan nhìn thấy, và cả ba vị đều nhìn thấy cái ngôi sao, cùng một cái ngôi sao đó, và cùng nhau tiến về Jerusalem. Và chúng ta thấy ba vị này, chúng ta phải nói là chiêm tinh gia, khoa học gia đó, mà về không trung á. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ba vị này đều là hiền triết hết, gọi là đạo sĩ hiền triết đó. Do đó là họ suy, họ thấy ngôi sao nhưng mà họ vẫn suy. Họ suy để họ biết được là ngôi sao ám chỉ cái gì. Thì phải có óc triết học nữa. Chứ không phải chỉ có khoa học thôi. Khoa học nó chỉ biết là ồ, có một ngôi sao đó, có thế thôi. Ngôi sao đó nó ở đâu rồi nó như thế nào vân vân. Đó, khoa học chỉ có giới hạn ở cái physically thôi, về cái thể lý thôi và cái không gian thôi. Nhưng mà triết á nó đi sâu vô những cái thực tại của các thứ vật thể. Do đó nên mấy ông á gọi là hiền triết nữa. Do đó mấy ông suy, và có thể mấy ông cũng có đọc thánh kinh của Do Thái nữa. Bởi vì Do Thái rất là lừng danh cái lúc bây giờ, cái hồi đó. Chúng ta thấy vua Salomon không? Đấy, bao nhiêu nước, kể cả nữ hoàng Saba, từ miền Nam lên gặp ông ấy. Rồi các nước cống hiến cho ông ấy toàn là gái đẹp thôi. Ông ấy là có 700 vợ, 300 thiếp, nghĩa là 1.000 người đàn bà. Đấy, ông Salomon. Vì thế nên đó là chứng tỏ là nước Do Thái lừng danh từ xưa. Lừng danh. Do đó nên các nước đều hướng về Jerusalem, đều hướng về dân Do Thái. Thì đây, ba cái ông này vừa là khoa học gia, hiểu biết, nghĩa là thấy được những ngôi sao, thấy được những cái sự lạ trên trời, nhưng mà là hiền triết nữa. Do đó mấy ông ấy suy ra, và có thể là ông căn cứ vào một cái gì đó chúng ta không biết, có thể là thánh kinh của dân Do Thái, để mấy ông ấy nhận biết là cái ngôi sao đó dẫn đến để gặp vua Do Thái mới sinh. Mấy ông ấy khẳng định như vậy mà. Vua Do Thái mới sinh. Mà trong khi đó mấy ông cũng biết được là Do Thái có vua là Herodê đấy. Bởi vì mấy ông là mấy nhà thông thái mà. Đó đó nghiên cứu lịch sử hết. Mà trong khi đó mấy ông mới tới Jerusalem bị lạc. Bị lạc ở cái chỗ là không có còn ngôi sao lạ nữa. Do đó nên mấy ông ấy không có biết đi đâu nữa. Ngôi sao không có soi sáng nữa. Không có dẫn đường nữa. Và ba ông ấy cùng vô Jerusalem một lúc, gặp nhau ở Jerusalem. Và bây giờ biết ở chỗ nào mà đi. Do đó nên phải hỏi dân Do Thái thôi. Thì hỏi chỗ nào? Hỏi ngay vua Herodê. Jerusalem là chính mà. Do đó nên Herodê đang ở đó. Để tới hỏi. Các ông nói là
vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái người.
Thì phúc âm kể làm sao?
Nghe nói thế, vua Herodê bối rối.
Tại sao ông bối rối? Ông lo sợ nữa chứ đừng nói bối rối. Bởi vì sao vậy? Mình đang là vua mà sao lại có vua nào đây? Đúng không? Nên ông bối rối. Ông lo nữa chứ đừng nói là bối rối không. Ông ấy thắc mắc, rồi lo lắng. Bởi thế nên ông ấy bắt đầu điều tra xem nó như thế nào. Thì tất nhiên là ông ấy không có thông bằng những cái nhà thông thái về thánh kinh. Đó đó nên ông triệu tập. Đó, vì thế nên ông ấy...
Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân.
Vì chính những họ mới là những nhà thông thái về thánh kinh, những trí thức của đạo Do Thái. Thì họ mới có thể họ trả lời cho cái thắc mắc của ông ấy. Và hỏi họ cho biết nơi Đức Kitô sinh hạ. Thì họ tâu nhà vua rằng, tại Bethlehem thuộc xứ Juda, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép, cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Juda, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Juda. Vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Đấy, thấy không? Chính cánh kinh cựu ước của họ đã cho họ biết được là vua Do Thái mới sinh đã được nói tới là ở Bethlehem. Bởi vì sao vậy? Người đó có nghĩa là vua Do Thái mới sinh đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Nhưng mà cái vấn đề ở đây các anh chị ơi, các anh chị để ý không? Họ biết được Chúa Jesus sinh ra ở Bethlehem đấy. Họ có tới không? Họ có tới không bạn? Đâu có tới đâu. Họ chỉ cho người khác tới thôi chứ họ không tới. Nếu mà họ đang mong đợi đấng thiên sai, vua chăn nuôi Israel dân tộc của ta, thì họ là dân tộc của Chúa. Họ phải tới chứ nị. Tại sao họ không tới? Có nghĩa là họ không tin. Họ thông thánh kinh đó mà họ vẫn không chấp nhận thánh kinh. Lạ lùng như vậy. Rồi nếu mà Herodê đó mà muốn giết Chúa Giêsu thì cũng dễ thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đã chỉ cho Bethlehem rồi, còn cần gì ba vua nữa. Cứ việc đem quân tới. Vua Do Thái mới sinh đâu. Chém. Đâu cần phải đợi cho bị đánh lừa bởi ba vua nữa. Rồi mới sát hại các hài nhi ở Bethlehem. Nhưng mà khổ một cái đó. Ông mới biết được là Bethlehem. Nhưng mà ông đâu có ngôi sao dẫn đường. Có phải không? Đó, ông có đến Bethlehem thì ông chẳng biết chỗ nào. Phải không ạ? Là một. Thứ hai nữa là khi mà ông có gặp Chúa đi nữa, ông chẳng biết đây là Chúa. Đây là vua của Israel. Bởi vì ông nghĩ là vua nó phải oai chứ. Sao lại cái thằng bé này? Vậy là ba xạo rồi. Thánh kinh giỏm. Cái gì mà chỉ đến Bethlehem mà tìm chẳng có thấy ông vua nào. Do đó nên dù ông có muốn đi đi nữa cũng không được ngôi sao dẫn lối. chỉ đường, giống như là ba vua. Bởi vì sao vậy? Rõ ràng là khi mà ba vua sau khi đó rồi đó, sau khi mà Herode biết được rồi, thì mới cặn kẽ hỏi về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Sau khi ông triệu tập ba nhà đạo sĩ, và ông ấy hỏi han rất là kỹ lưỡng, rồi ông dặn họ như vậy chứ, gian dối vậy. Có nghĩa là về báo tin cho ông biết, chỉ điểm cho ông biết là đấy, cái vua dân Do Thái mới sinh ở cái nhà đó đó, địa chỉ đó đó, và cái hình thù nó như thế này này, vân 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 vân. Thì để cho ông tới, mà ông vì điều tra cặn kẽ, mà ông ấy dặn ba vua là điều tra cặn kẽ, rồi về thuật cho ông, là ông tới là ông giết. Chúng ta thấy không, rõ ràng là các nhà thông luật của Do Thái biết Chúa Giêsu sinh ra ở đâu, vua của mình sinh ra ở đâu, mà nhất định không tới. Họ thông Kinh Thánh, vứt đi. Có cứu rỗi được họ không? Đâu cứu rỗi được họ đâu. Chúng ta thông Kinh Thánh, biết Kinh Thánh, mà không tin Chúa, vứt đi hết. Lại còn bị phạt nặng nữa đằng khác đó. Rồi, bây giờ tới vấn đề là vua Herode. Biết Chúa, mà từ trong Thánh Kinh, cho biết được đây là người chăn dắt dân tộc Israel. Có nghĩa là hơn mình nữa, mình cũng là dân tộc Israel, cũng thuộc về cái đấng đó, cũng phải được đấng đó chăn dắt, mà đi tìm giết cái đấng đó. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Dân Do Thái chỉ có truy tầm Thánh Kinh, nhưng không tin Thánh Kinh. Trái lại, còn chống lại Thánh Kinh nữa. Herode đã muốn giết Chúa đây, khi ông biết được Thánh Kinh nói về cái đấng đó. Chúng ta thấy không? Rõ ràng không? Ngược lại, ba vua, dân ngoại, chứ không phải dân Do Thái, dân ngoại, mà từ xa tới, chứ không phải gần ngay Jerusalem với lại Bethlehem. Jerusalem với Bethlehem cách nhau có mười mấy cây số thôi. Có thế thôi. Mà họ không tới. Trong khi ba vua đi gần 2 năm trời. Chúng ta thấy không? Khi mà ba vua đi về rồi, Herode thấy bị đánh lừa, thì giết con trẻ từ mấy tuổi trở xuống? 2 tuổi trở xuống. Thấy không? Do đó ba vua đi xa lắm. Vất vả lắm chứ không có chuyện thường. Và ông vua này theo trần gian là đúng là khùng khùng đi điên. Bởi vì làm sao mà căn cứ ở đâu biết là vua dân Do Thái nhìn cái ngôi sao mà biết được à? Ủa, ngôi sao nó nói cái gì mà mấy ông cho là vua dân Do Thái mới sinh? Ủa, căn cứ vào đâu? Và bây giờ đi có gặp được không? Rồi biết cái ông vua đó như thế nào không? Mà bây giờ lại đi mang những cái đồ quý mang theo làm gì? Trước hết là không biết có gặp được không? Rồi thứ hai nữa là tại sao biết ông vua đó là thích những cái món quà này? Rồi cứ vậy mà đi thôi. Lạ nhỉ? Chúng ta thấy ba ông vua khác hẳn dân Do Thái không? Khác hẳn dân Do Thái. Mấy ông đi á, không phải vì kiến thức khoa học của ông ấy. Vì cái niềm tin về triết lý của ông ấy. Khao khát chân thiện mỹ. Khao khát một đấng thần linh. Chính cái lòng tin của mấy ông thúc đẩy mấy ông đi. Và đã nói đến tin á, thì nó vượt lên trên tự nhiên. Đôi khi nó ngược lại với những cái phán đoán tự nhiên, những cái suy nghĩ tự nhiên. Rồi đôi khi ở trong nhà mấy ông cũng can đó. Ôi dồi ôi, đi làm gì? Làm sao biết được đó là vua dân Do Thái? Mà đi mà xa xôi như vậy mà biết bao giờ mới tới? Vân vân, vân vân. Thấy không? Chúng ta đi hành hương kỳ vừa rồi cũng vậy đó. Thấy không? Một số người là cũng phải chóp. Bởi vì sao? Gia đình nó áp lực. Cảm không cho đi. Bởi vì đi là nguy hiểm. Rồi bao nhiêu người bị chót, không có đi được. Nó là như vậy thôi. Do đó thì cái niềm tin đó các anh chị, nó quan trọng lắm. Nó thắng vượt tất cả mọi sự. Và nó sẽ giúp cho chúng ta đạt đến cùng đích của chúng ta. Và chúng ta thấy cái niềm tin của ba vua này, nó như thế nào? Đã làm cho ba vua gặp được chính đấng họ tin rằng vua dân Do Thái, mà đúng thật như vậy. Nó hay không? Nhưng mà vấn đề trước khi đi đến, vấn đề là các ông gặp được đấng mà các ông ấy thấy được là vua dân Do Thái mới sinh. Thử hỏi các anh chị, tại sao ngôi sao tới Jerusalem không xuất hiện nữa? Rồi sau khi mấy ông ấy biết được Chúa Giêsu sinh ra ở đâu, mấy ông ra khỏi Jerusalem, lại ngôi sao lại dẫn mấy ông tới. Tại sao? Hay lắm các anh chị ơi, hay lắm. Đấy là vấn đề chúng ta cần phải giải quyết. Thì kính thưa quý anh quý chị, trước hết là các ông từ đông phương tới chỉ vì theo cái ngôi sao lạ đó. Và ngôi sao lạ đó ám chỉ là kiến thức tự nhiên về khoa học của ông. kiến thức về triết lý của mấy ông ấy. Kiến thức tự nhiên về khoa học và triết lý thì dẫn con người tới với Chúa, nhưng mà chưa có đủ. Triết lý tự nhiên và khoa học tự nhiên, có nghĩa là kiến thức tự nhiên, không đủ để nhận biết Thiên Chúa. Không đủ. Nó là good, tốt, nó là điều kiện cần, không thể thiếu. Nhưng mà cái quan trọng để chúng ta có thể nhận biết Chúa, đó là Thánh Kinh, để là Mặc Khả Thần Linh. Do đó nên khi mà mấy ông tới Jerusalem, mấy ông được các nhà thông thái của đạo Do Thái tỏ cho mấy ông biết được Chúa Kitô sinh ra ở đâu, có nghĩa là căn cứ vào Mặc Khả Thần Linh, thì cái gì xảy ra? Thì ngôi sao lại xuất hiện. Bởi thế nên cái đoạn đường mà từ Jerusalem mà tới Bethlehem đó, gặp được Chúa đó, là cái đoạn đường thứ hai cấp cao hơn. Đoạn đường từ quê hương của mấy ông ấy tới Jerusalem là đoạn đường theo kiến thức tự nhiên. Nhưng mà đoạn đường mà từ Jerusalem mà tới Bethlehem là đoạn đường theo Mặc Khải Thần Linh. Mặc Khải Thần Linh lúc bây giờ ngôi sao xuất hiện, tái xuất hiện á, cho chúng ta thấy được là đó là Mặc Khải Thần Linh. Mấy ông ấy theo Mặc Khải Thần Linh thì mấy ông gặp được Chúa. Chứ còn theo những cái kiến thức tự nhiên, có thể gặp được Chúa thôi, nhưng mà không thể nào gặp được Chúa cho chính xác. Bởi vì đôi khi kiến thức tự nhiên đó, nó giúp con người đi tìm chân thiện mỹ đó, nhưng mà có nhiều người lầm lạc lắm. Có nhiều người lầm lạc đó, chứ không phải là cái vị triết gia nào cũng đúng hết, khoa học gia nào cũng đúng hết, không. Do đó nên kiến thức tự nhiên, khoa học, triết học đều phải dẫn chúng ta tới với Mặc Khải Thần Linh là Thiên Chúa, thì mới gặp được chính xác vị Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta. Vì thế nên chúng ta thấy không, sau khi đã được tỏ cho biết được là Chúa Giêsu sinh ra ở đâu nhờ Mặc Khải Thần Linh, nhờ Thánh Kinh của dân Do Thái, thì mấy ông ra khỏi Jerusalem cái là ngôi sao xuất hiện. Và như em nói, ngôi sao xuất hiện lúc này ám chỉ là Mặc Khải Thần Linh dẫn mấy ông tới chính đấng Mặc Khải cho mấy ông ấy. Và mấy ông tới thì tới chỗ nào? Tới hang Bethlehem hay là tới chỗ nào các anh ấy chị? Ở trong bài phúc âm nói cái gì? Tới đâu? Vào nhà, chứ không phải là đến hang Bethlehem nữa. Bởi vì Chúa Giêsu chỉ có sinh đó trong cái đêm hôm đó hay là ở mấy ngày sau thôi, rồi Chúa Giêsu phải đi chứ. Chứ đâu ở đấy mãi. Bởi vì đó là chuồng bò mà, chuồng chiên cừu mà. Đó nên con chiên, con bò nó tới, rồi nó ăn cỏ, rồi nó bậy bạ đó. Thiên Chúa lúc bây giờ sinh xong rồi thì có chỗ khác, thì Chúa lại mở lòng cho người ta. Có những người này người kia thấy vậy, bởi vì mục đồng đó, chúng ta thấy ở cái bài phúc âm mà mục đồng đi về loan báo đấng cứu thế không, và dân chúng cũng cảm thấy là lạ lùng, và vì thế chẳng có các người tìm tới cái chỗ đó để mà xin mời Chúa về nhà mình. Đó, nó là như vậy thôi. Bởi thế nên bây giờ Chúa Giêsu đang ở nhà, chứ không phải ở ngoài hang đá nữa. Đây nhá.
Nghe nhà vua nói, họ lên đường và thường như sao họ xem thứ ở đông phương mà đi trước họ. Mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở.
Chúng ta thấy không? Đậu lại trên chỗ hài nhi, có nghĩa là ở cái nhà mà Chúa Giêsu đang ở đó.
Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người.
Chúng ta thấy ở đây nhá, nguyên cái chi tiết này thôi thì chúng ta không thấy Thánh Giuse đâu hết. Lúc bây giờ Thánh Giuse chắc là đi đâu mua đồ cho Chúa và Đức Mẹ chăng, không biết. Nhưng mà không có thấy Thánh Giuse ở đây. Thánh Kinh không có cả đến Thánh Giuse nữa, chỉ có hai mẹ con thôi. Rồi mấy ông này vô nhà, mà chúng ta phải biết là mấy ông này chẳng những là thông thái về khoa học, về triết lý, mà còn giàu có nữa, và còn quyền quý nữa, quyền bính nữa. Bởi vì chúng ta gọi là vua mà, do đó có quyền và giàu có đó. Chúng ta thấy những cái quà tặng không? Giàu có, vua có quyền, vừa giàu này, vừa có quyền này, vừa thông thái nữa, là nhất thiên hạ rồi còn gì nữa, phải không? Nhưng mà em không biết là có phải là vua không. Vua mà sao không thấy nói đến quân quốc ta? Không thấy nói quân quốc gì hết, chỉ có đi mình thôi. Do đó nên ở trong này nói không đâu nói đến vua, nói đạo sĩ hiền triết vậy thôi. Thì em thích cái vấn đề là đạo sĩ hiền triết hơn. Mấy ông là triết gia, có đầu óc khoa học, và có lòng. Chứ còn đôi khi vua đó giống Herodê thì cũng chết. Cho đó nên mấy ông chỉ biết là trước hết giàu có, thứ hai thông thái, thứ ba là quý phái. Đấy, thế thôi. Nhưng mà các anh chị thấy không? Cái thân phận mấy ông ấy, cái background của mấy ông như vậy đó. Nhưng mà sao? Khi vô cái nhà đó, chắc cái nhà đó là nhà tầm thường thôi. Nếu mà mấy ông mà là vua mà có quân quốc tới rồi, mấy ông oai hùng đó, và còn kiêu ngạo nữa, thích quyền bính nữa, thì mấy ông có vô cái nhà này không? Em không nghĩ vô. Mấy ông thấy cái nhà tầm thường quá như này mà vua dân Đô Thái thì sinh ra ở đây à? Làm sao mà ở đây được? Không thể nào. Thấy không? Chúng ta thấy không? Do đó em rất là phục ba cái nhà đạo sĩ này. Rất là phục. Từ xa đã liều mà đi rồi. Rồi có thể bị ngăn cản, bị khinh chê, rồi bị chê bai đủ mọi thứ hết. Thế mà liều đi, mà vất vả cũng đi, mà còn mang theo quà quý nữa. Mà đã là quà quý đó thì ở trên đường có thể bị cướp. Bởi vì mấy ông đi đường trường mà. Đường trường mấy ông phải ôm cái món quà của mấy ông chứ. Đó, hay là giữ chỗ nào đó. Mà đi có vẻ quý phái như vậy thì trộm cướp nó cũng để ý. Thấy không? Cũng nguy hiểm lắm. Chứ không thường. Vậy mà dám đi. Cứ đi. Miễn là gặp được cái vua dân Đô Thái mới sinh. Và không phải vua của mình. Mà vua dân Đô Thái cơ. Lạ vậy đấy. Chúng ta thấy không? Có nhiều cái lạ khi phân tách ra. Rất nhiều cái lạ về cái ba cái nhân vật này. Vua dân Đô Thái mà sao mấy ông lại quý vua dân Đô Thái như vậy. Mà nếu mà mấy ông là vua đó, Chúa Giêsu Kitô là càng có giá nữa. Mấy ông vua, mấy vua mà đi đến một vua khác, phục cái vua kia. Mà bây giờ chúng ta thấy cử chỉ của họ làm sao? Quỳ xuống, sụp lại. Có nghĩa là sát đất đó, mặt cúi xuống sát đất luôn. Sụp lại cái đứa bé đó, cái hài nhi mới sinh đó. Chúng ta thấy lạ không? Mà ba ông ấy là quyền quý này, thông thái này, giàu sang này, mà bây giờ sụp lạy trước mặt một hài nhi không biết nói, ở trong một cái nhà rất là tầm thường mà mấy ông sụp lạy như vậy, thì biết là đức tin của ông mạnh như thế nào, thì biết cái lòng khiêm nhượng của mấy ông sao. Chúng ta cứ suy coi, đúng không? Nó là như vậy thôi các anh chị. Rồi chưa hết, mấy ông mới mở kho tàng ra. Đấy, chắc là đi đường mấy ông cũng sợ cướp á, mấy ông ấy phải giữ kín. Và bây giờ mới mở kho tàng ra thì có những cái gì? Thì có ba cái lễ vật. Chắc là một ông có vàng, một ông có nhũ hương và một ông có mộc dược. Và ba cái món quà này Chúa cũng định liệu hay lắm. Nó hợp với ba sứ vụ của Chúa Giêsu. Ba sứ vụ của Chúa Giêsu là gì ạ? Trước hết là vua, thứ hai là tư tế, là thượng tế, thứ ba là ngôn sứ, là tiên tri đó. Đấy, ba cái sứ vụ. Thì bây giờ vàng biểu hiệu cho vua, nhũ hương biểu hiệu cho gì? Thượng tế, là tư tế. Mộc dược biểu hiệu cho ngôn sứ. Tại sao mộc dược lại biểu hiệu cho ngôn sứ? Mộc dược để làm gì các anh chị? Giống như để ướp xác á. Đấy, đấy. Mà sao mà ướp xác mà ám chỉ các tiên tri, các ngôn sứ? Sao vậy? Kính thưa các anh chị, tại vì tiên tri nào cũng hầu như bị giết hết á, bị sát hại hết á, bởi vì nói sự thật. Sự thật thì mất lòng dân. Dân nó chỉ muốn nói theo ý của nó thôi. Bây giờ nói ngược lại là nó giết thôi. Giống như tiên tri Jeremiah là các tiên tri nếu không chết thì cũng bị hành hạ. Và chính Chúa Kitô được người ta cho là tiên tri Jeremiah. Đó là cũng ám chỉ là Chúa nói những cái ngược lại với thành Jerusalem. Bởi vì tiên tri Jeremiah nói nghịch lại với thành Jerusalem, với đền thờ. Đền thờ sẽ bị phá. Mà chứ giờ Chúa Giêsu cũng nói đền thờ bị phá. Do đó nên họ nói Chúa Giêsu là tiên tri Jeremiah là như vậy. Do đó nên nói nghịch với dân Do Thái là nó giết thôi. Và Chúa Giêsu nói nghịch với dân Do Thái bị giết. Đó là như vậy. Vì thế nên em đang nói là mộc dược này là biểu hiệu cho sứ vụ tiên tri của Chúa sau này. Và Chúa vì cái sứ vụ tiên tri, vì cái lời Chúa nói loan báo nước trời ngược lại với dân Do Thái, do đó nên họ đã giết Chúa. Và đấy, mộc dược này là ám chỉ như vậy. Thấy, đấy là vấn đề về ba vua và cái bài phúc hôm nay. Tóm lại là dân Do Thái á, biết được Chúa Kitô sinh ra ở đâu mà không tới, không tin, không tới. Và thậm chí Herode biết được cái chủ chiên của mình, đấng chăn dắt mình, bởi vì mình cũng thuộc về dân Do Thái thôi, chẳng những không tin mà thôi, còn muốn giết cái đấng mà khải cho biết đó. Chúng ta thấy dữ tợn. Ngược lại, ba vua đại diện cho dân ngoại, từ xa tới, căn cứ vào kiến thức tự nhiên của mình về khoa học, về thiên văn, và căn cứ vào cái triết học của mình để mà nhận biết cái ngôi sao lạ đó xuất hiện ở trên trời, ám chỉ là vua dân Do Thái mới sinh. Và mấy ông đã căn cứ vào cái kiến thức đó từ quê hương của mấy ông ấy tới Jerusalem. Để rồi tới Jerusalem, mấy ông không còn đi đâu được nữa, phải được mặc khải thần linh trong thánh kinh của dân Do Thái để có thể biết được vua dân Do Thái mới sinh ở đâu. Và sau khi biết được ở Bethlehem, mấy ông ra khỏi thành Jerusalem và ngôi sao lạ lại xuất hiện. Và bây giờ ngôi sao lạ là tiêu biểu, không phải tiêu biểu cho kiến thức tự nhiên mấy ông về khoa học và về triết lý nữa, mà đó là biểu hiệu cho mặc khải thần linh. Chính mặc khải thần linh mới dẫn mấy ông ấy tới trúng cái chỗ chính xác nơi mà vua dân Do Thái mới sinh. Còn nếu không á, kiến thức tự nhiên có thể dẫn tới nhưng mà vẫn có thể lầm lạc. Chứ không phải là kiến thức tự nhiên có thể đạt tới Thiên Chúa, có thể nhận ra Thiên Chúa đâu. Đấy là những cái bài học cho chúng ta thấy được là ba cái vị vua này á, chẳng những có kiến thức mà còn có lòng, có đức tin. Do đó nên mới có thể gặp được Chúa. Chứ còn kiến thức không, không có thể gặp được Chúa. Do đó nên khi mấy ông nhờ kiến thức và đức tin, mấy ông đã gặp được chính vua dân Do Thái. Và mấy ông thấy, dù thấy được vua dân Do Thái là một em bé rất là thấp hèn như vậy, ở một cái nhà bất xứng như vậy, mà mấy ông vẫn tin, vẫn quỳ xuống phục lạy và dâng những quà tặng quý nhất của mấy ông lên vua của dân Do Thái. Tuyệt vời.
Ngôi hai kia đã xuống trần, xin dâng niềm vui an thiết tha dịu dàng.
Bây giờ xin tới cái bài đọc 1.
Bài đọc 1. Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi, trích sách tiên tri Isaiah. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa, tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân. Nhưng trên mình ngươi, Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh và hãy nhìn coi tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi từ đằng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bây giờ người sẽ nhìn coi và ngươi sẽ trở nên rực rỡ, tinh ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên, bởi những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi. Nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi, những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi. Những lạc đà một bướm từ xứ Madian và Epha, tất cả những ai từ xứ Saba đi tới đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. Đó là lời Chúa.
Kính thưa các anh các chị, chúng ta thấy cái bài đọc 1 đã nói tiên tri về ba vua rồi đấy. Chúng ta thấy không, cái câu cuối cùng kìa, đem theo vàng và nhũ hương và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. Đấy, rõ ràng cái sự kiện mà ba vua tới với Chúa Giêsu hài nhi ở Bethlehem đã có được tin báo rồi. Và ở trên cùng thì chúng ta thấy được:
hãy đứng lên, hãy tỏa sáng, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, Vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi.
Thì cái câu này ám chỉ cái gì đây? Jerusalem đây là ám chỉ dân Do Thái. Bởi vì Jerusalem là thành thánh. Ở đây không nói về đền thờ Jerusalem mà nói về Jerusalem nói chung. Thì có nghĩa là cộng đồng Do Thái giáo là dân Do Thái, dân Chúa tuyển chọn. Và Jerusalem cũng là nơi Chúa ngự, ở nơi cái đền thờ. Đền thờ là nơi Chúa ngự, do đó Chúa ở giữa họ. Và giờ đây là tới lúc, tới thời gian viên mãn rồi, viên chọn rồi. Lời hứa của Chúa với tổ phụ Abraham cũng như là với hai nguyên tổ Adam và Eva đã được thực hiện. Ở chỗ nào? Ở chỗ là sự sáng của ngươi đã tới. Sự sáng đây chính là Chúa Jesus Kitô đó. Do đó nên chúng ta đã đọc ở trong bài Phúc âm lễ ban ngày Giáng sinh là cái gì? Phúc âm Thánh Gioan đoạn 1 câu 5. Ánh sáng đã chiếu soi trong tăm tối. Đó là chính Chúa Jesus. Ngôi lời đã hóa thành nhục thể. Đoạn 1 câu 14. Và vì ngôi lời đã hóa thành nhục thể, do đó chính là ánh sáng đã chiếu soi trong tăm tối. Thì đây,
sự sáng của ngươi đã tới,
là ngôi lời nhập thể. Và ánh sáng đó đã tới như thế nào?
Vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi.
Chúa Jesus Kitô chính là vinh quang của Thiên. Một khi Thiên Chúa là ánh sáng tỏ mình ra, thì đó là Chúa tỏ vinh quang của Chúa ra. Và Thiên Chúa tỏ vinh quang của Chúa ra ở chỗ nào? Ở chỗ xuống thế làm người. Ở chỗ trở thành Emmanuel, là Thiên Chúa ở giữa chúng ta, nơi Chúa Jesus Kitô. Đó, Chúa Jesus Kitô chính là vinh quang Thiên Chúa tỏ ra. Và chúng ta thấy vinh quang của Thiên Chúa tỏ ra lạ lùng không? Nơi một đứa bé, nơi một hài nhi, ở trong hang lửa máng cỏ, ở trong một ngôi nhà tầm thường. Vinh quang của Thiên Chúa đấy. Và sự sáng của Thiên Chúa đấy tỏ ra ở Jerusalem. Nhưng mà như nãy chúng ta nói ở bài Phúc Âm, dân Do Thái đâu có tin đâu. Còn tìm cách giết cái đấng mà sẽ tới chăn dắt họ nữa. Nhưng mà dầu sao nữa, vẫn không có át được ánh sáng. Do đó nên chúng ở trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 1 câu 5 nói cái gì? Ánh sáng đã chiếu soi trong tăm tối. Tăm tối không át được ánh sáng. Bởi thế nên dù dân Do Thái không tin và còn giết cái đấng sinh ra cho họ nữa, nhưng Thiên Chúa vẫn mặc khải, vẫn tỏ mình ra, vẫn tỏ vinh quang của Chúa ra nơi dân Do Thái. Và thành phần nhận biết Chúa trước dân Do Thái nữa, đó là thành phần dân ngoại. Bởi thế nên ngay sau đó thì cái gì, tiên tri Isaiah nói gì?
Kìa, tối tăm đang bao bọc địa cầu vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy.
Nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy.
Vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi, chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi.
Rõ ràng là nói tiên tri về ba vua, về sự kiện hiển linh Thiên Chúa tỏ mình ra. Đó, lễ ba vua cũng là lễ hiển linh. Hiển linh đây nữa là tỏ ra đó, tỏ vinh quang ra. Đấy, chúng ta thấy không? Thiên Chúa xuống, ngươi là sinh ra bởi dòng dõi Do Thái, mang dòng máu của Do Thái, nhưng mà mang bản tính của loài người. Bởi thế nên Thiên Chúa xuống là cho chung loài người, nhưng mà từ dân Do Thái. Vì thế nên Chúa Giêsu là một con người thật, phải có dòng dõi, phải có dòng máu riêng. Đó là dòng máu Do Thái, xuất hiện từ Do Thái, nhưng mà đến để cho chung loài người. Do đó nên, ngay khi Chúa xuất hiện, thì dân Do Thái đến gặp trước, đó là có các mục đồng. Nhưng mà rồi, dân ngoại đến gặp sau, đó là ba vua. Và đấy là cái bài đọc một cho nó thấy được là, nghĩa là dân ngoại qua ba cái vị vua này, ba nhà hiền triết này, tới gặp Chúa Jesus Kitô. Mà thông phần với dân Do Thái, bởi vì Chúa đã hứa với Abraham là các dân tộc trên thế giới sẽ được chúc phúc bởi dân tộc của ngươi. Thì đấy, Chúa Jesus sinh ra ở Bethlehem, ở nơi dân Do Thái. Nhưng mà Chúa cũng muốn cho các dân tộc tới để nhận được ơn cứu độ từ Chúa nữa. Do đó nên ba vua đã tới. Và chỉ có những kẻ nào mà khiêm nhượng mới tới được thôi. Chẳng hạn như là mấy nhà thông thái của Do Thái hay là vua Herode không tới được. Mà chỉ có các mục đồng mới tới được thôi. Và ba vua dù có giàu sang, phú quý, quyền lực và thông thái, nhưng có lòng khiêm nhượng, có lòng tin tưởng nên đã gặp được Chúa, như là bài Phúc Âm cho chúng ta thấy. Rồi bây giờ tới bài đọc 2.
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, chắc anh em đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em là theo ơn mặc khải cho tôi biết. Tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mặc khải cho các thánh tông đồ của người và cho các vị tiên tri nhờ thánh thần và nhờ tin mừng các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Bài đọc 2 này chúng ta thấy là Thánh Phaolô nói đến cái mầu nhiệm.
Tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mặc khải cho các thánh tông đồ của người và cho các vị tiên tri nhờ thánh thần và nhờ tin mừng.
Cái mầu nhiệm này phải có Chúa Thánh Thần mới mặc khải, mới biết được, chứ loài người không biết được. Giống như ba vua đó, cũng phải có Thánh Thần là Thánh Kinh dân Do Thái đó, thì mới biết được mà mới tới chính xác cái chỗ mà vua dân Do Thái mới sinh. Chứ còn kiến thức tự nhiên không thể nào biết được. Đó là cái mặc khải đã được tỏ ra. Và không phải tỏ ra cho dân Do Thái thôi, mà tỏ ra cả cho dân ngoại nữa, như bài phúc âm cho chúng ta thấy. Và cái mầu nhiệm đó là mầu nhiệm gì? Đây, Thánh Phaolô kết thúc nói.
Các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô.
Có nghĩa là dân Do Thái và dân ngoại đều được cứu độ, chứ không phải chỉ có dân Do Thái. Dù Chúa Giêsu là dòng máu Do Thái, được sai đến nơi dân Do Thái, trong dân Do Thái, nhưng mà cho toàn thể nhân loại. Bởi thế nên bất cứ ai tin vào Ngài là được cứu rỗi thôi. Dân Do Thái dù là dân của Chúa đi nữa, không tin, mất linh hồn, không được cứu rỗi. Còn dân ngoại, dù không thuộc về dân Do Thái, không có dòng máu giống Chúa Giêsu, nhưng tin vào Chúa là anh em của ta, là mẹ của ta. Thấy không? Do đó nên chúng ta thấy đây là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm đó là mầu nhiệm cứu độ. Mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương con người, muốn cứu chuộc con người. Và đó là lý do mà ở trong bài đáp ca.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho Đức Vua và ban sự công chính cho Hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực. Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ truyền trong triều đại người cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông Cai đến tận cùng trái đất. Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mang sông kẻ cùng khôn. Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất thua sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người. Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Rồi, cái bài đáp ca này là ám chỉ về cái vị vua Do Thái mới sinh. Chúng ta thấy không? Nói về vua không à? Đây nhá.
Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho Đức Vua và ban sự công chính cho Hoàng tử.
Nói về Đức Vua đấy, là hợp với bài phúc âm. Và cái câu cuối cùng.
Vì người, các chi họ đất thua sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.
Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời.
Vì người, các chi họ đất thua sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.
Đấy, chúng ta thấy bài phúc âm không? cả dân Do Thái lẫn dân ngoại đều ca tụng Chúa. Ở chỗ nào? Ở Chúa là nhận biết Thiên Chúa, đấng yêu thương con người, đến với con người để cứu chuộc con người và để ở với con người. Vì thế mới gọi Thiên Chúa là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và nếu mà Thiên Chúa không ở cùng loài người đó, em nghĩ là Thiên Chúa còn thiếu sót một cái gì đấy. Vì thế nên Thiên Chúa đã cố ý nhập thể trước khi dựng nên con người. Vì thế nên Ngài đã tỏ cho các thiên thần biết được ý định nhập thể của người trước khi dựng nên con người. Thấy không? Và khi con người sa ngã phạm tội, đó là cái dịp thuận lợi nhất để người nhập thể, để người hứa sẽ nhập thể để cứu độ con người. Và cái vấn đề là con người phạm tội chỉ là cơ hội cho Chúa thôi, chứ còn động lực thúc đẩy Chúa, đó là Chúa là tình yêu, là ánh sáng, mà ánh sáng thì phải chiếu soi, tình yêu thì phải yêu. Và tình yêu đó tuyệt hảo ở cái chỗ là càng tội lỗi càng yêu. Đó, bù đắp lại chiến thắng cả mọi tội lỗi khốn khổ của con người, thì đó là lòng thương xót. Và đó là lý do mà chúng ta thấy chính vì thương xót con người, yêu thương con người mà Thiên Chúa ở với chúng ta. Chúng ta hãy cùng với Thánh Vịnh 71 để dâng lên Chúa lời nguyện kết thúc.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.